This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Để Tom gửi số điện thoại để một chút nữa trở lại, thính giả có thể gọi thẳng vào phòng studio ở Houston. Số điện thoại là 713-6648-0027, 713-6648-002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những thính giả nào mà theo dõi được những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, tức là qua Internet cũng có thể nghe được là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là gọi điện thoại vô để nghe là 213-493-0128, 213-493-0128. Và thính giả cũng đón nghe, đón xem lại về sau này Đài Sài Gòn cũng có app, tức là application, tức là cái app để vô điện thoại để mình bật lên là mình nghe được thôi. Sẽ sắp sửa có. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Và tất cả thính giả nào mà nghe được chung quanh thế giới hay ở Dallas, Fort Worth, Arlington hay Houston có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, luật sư David Vương và tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Chào luật sư David Vương.
Dạ, chào luật sư Tom và chào kính thưa quý vị.
Bữa nay mới bước vô phòng studio thấy luật sư David Vương mang nốt đầy đủ giấy tờ vô. Có gì lạ không ạ?
Có một cái chuyện lạ là bây giờ mình cho người ta mướn cái nhà, mà cái nhà này người ta ở đó luật sư Tom.
Dạ.
Sau bây giờ người ta không trả tiền rent, tiền mướn, thì bây giờ mình có thể thay ống khóa không? Cái đó là câu hỏi mà một người thân chủ mới hỏi David.
Ok, có được thay ổ khóa, tức là người đó đi đi học, đi làm hay đi đâu xong rồi chiều về cái vô nhà không được.
Dạ. Yeah.
Tại không trả tiền nhà dĩ nhiên không được vô rồi phải không?
Đúng rồi. Cái mắc cười lắm là tại vì mình thường thường mình nhớ là mình mướn cái tiệm mà mình không trả cái tiền cho chủ tiệm thì chủ tiệm có quyền thay cái ống khóa để lock out.
Cái đó là commercial.
Commercial. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó là buôn bán đó.
Dạ, tại cái lý luận của luật là, hey, ông dùng chỗ của chúng tôi, ông làm tiền, ông có khách, ông buôn bán, ông làm, ông là bác sĩ, ông khám bệnh nhân, ông dùng chỗ này để làm tiền, thì phải trả tiền chúng tôi, nếu không chúng tôi có quyền khóa cửa ra. Nhưng gì?
Nhưng em không hiểu là...
Tức là luật sư David Vương mới nói là hồi đó giờ là commercial thì làm được, nhưng mà residential...
Cái người thân chủ hỏi David đó là bây giờ anh ta muốn, tại vì anh ta nói là 3 ngày tôi có quyền lock the door. Thì David nói là không, anh không có quyền lock the door, tại vì cái chỗ ở nó khác hơn là cái tiệm. Nếu mình muốn, mình có quyền thay ống khóa, nhưng mà mình phải báo cáo mình đưa ống khóa cho họ. Thì cái luật của nhà cửa là mình không có đổi ống khóa, mình phải dùng tò để evict nó ra, để evict cái người ở ra, để đuổi người ở ra. Chứ mình không có thể nào mà người ta đi học, người ta đi chỗ khác rồi mình ở nhà, mình đổi ống khóa. Lúc người ta về... người ta không vô nhà được là người ta sẽ thương ngược lại mình.
Yeah. Thì cái khác biệt luật đã bảo vệ cho cái chỗ ăn ở, chỗ sống của người ta được nhiều quyền lợi hơn là chỗ làm ăn.
Đúng rồi.
Yeah. Yeah. Thì thính giả cẩn thận về đó, những người, nhất là những người chủ nhà, những người mướn nhà cũng cẩn thận, là đừng có nghĩ là ok, phải đưa ra tòa tôi mới đi, nên không đưa ra tòa không được khóa cửa nếu mà mướn chỗ để làm ăn. Nhưng mà nếu mà những người nào người ta mướn chỗ làm home office thì cái đó nó hơi lại phức tạp. Không ạ? À? Yeah. Thì cái đó chỉ có tòa mới quyết định thôi. Thí dụ mình mướn cái chỗ này là cái nhà, nhưng mà nói tôi ngủ đây nhưng mà tôi cũng có làm ăn ở đây luôn. Tôi thí dụ tôi là người thầy bói.
Yeah.
Hay là tôi mướn cái chỗ này để dạy cho trẻ em học thì chỗ này là commercial luôn thì có thể đuổi ra không? Cái đó là tòa phải quyết định. Cá nhân của luật sư David Vương thì nghĩ có được khóa cửa không?
Wow, cái luật này nó cũng mắc cười lắm. David cũng có một cái hồ sơ giống như vậy. Thì cái chỗ này là commercial, là cái chỗ để buôn bán. Nhưng mà cái anh này á, ảnh lại bắt đầu ở trong chỗ luôn. Ảnh có giường, có bếp, có đầy đủ hết luôn. Đó. Thì bây giờ cảnh sát tới á, thì cảnh sát không có quyền đuổi anh ra. Cảnh sát bắt phải kêu ra tòa để gọi là eviction. Ok? Là đuổi ra chứ không có được cảnh sát có thể mình có thể gọi cảnh sát hoặc là mình có thể thay ống khóa trước mặt cảnh sát vân vân. Thì cảnh sát nó nói là tại vì cái chỗ này là trở thành cái giống như cái nhà rồi. Cho nên cảnh sát không xía vào.
Dạ, thì nếu mà chỗ ở chung với chỗ làm ăn thì cái quyền lợi nào mà bảo vệ cho người mướn nhà nhiều nhất, tức là coi như chỗ ở.
Dạ.
Có thể bảo vệ người đó. Mà nếu mình là chủ building, chủ nhà, mình cũng nên cẩn thận, đừng có vấp cái đó cuối cùng mình là người bị lỗ mà thành ra mình làm bậy cái giờ mình còn lỗ hơn nữa.
Dạ.
Ok. Dạ vâng, 713-668-002. Cảm ơn luật sư David Vương. Dạ thưa mời thính giả đường dây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, chào hai vị luật sư. Tôi tên là Phượng đó. Tôi có vài câu hỏi nhờ hai luật sư giải thích giùm, giúp giùm. Luật sư, tôi đã ly dị rồi mà cái nhà tôi ở lại thì tôi đã trả 50% tiền. Tức là 50% phân nửa tiền nhà cho ông xã tôi mà bây giờ tôi đang trả đó, nhưng mà thuế đó thì mà tôi đóng thuế nhà này kia, thuế đất, trường học này kia, nhưng mà giấy tờ họ gửi về cũng là tên của ảnh, mà như vậy thì tôi có trouble gì khi tôi khai thuế, là tôi khai tôi là người head of household rồi tôi đóng thuế đó không ạ luật sư?
Ok, cho tôi hỏi là trước hết đó là khi ly dị đó.
Dạ.
Mình có làm giấy tờ để sang tên nhà chưa?
À, dạ không ạ.
À, trong giấy tờ là gì, có nói gì về cái nhà này không?
Dạ có nói là căn nhà là tôi ở, tôi lấy căn nhà mà phải trả lại 50% tiền cho ảnh.
Và bây giờ mình trả tiền đó cho ổng chưa?
Dạ đang trả hàng tháng ạ.
Ok, chừng nào mới hết?
À, dạ chắc cũng phải vài năm nữa.
Dạ vâng. Thì theo giấy tờ ly dị, bà được căn nhà này nhưng mà bà phải trả góp cho ông.
Dạ.
Dạ. Mà mình không có nhớ là ông có ký một cái giấy warranty deed, tức là cái giấy sang title qua cho mình. Bà có nhớ không?
À, ông không có ký nhưng mà ông có cho cái giấy deed of trust mà ông trả tiền cho nhà băng rồi. Tức là ông trả xong cái nợ cho nhà băng rồi, ông có đưa cái giấy tờ đó cho tôi.
Dạ. Ok. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhì của bà đó là bây giờ cái thuế đó.
Dạ.
Bà nói về cái thuế nào, cái thuế mà họ gửi về mỗi một năm một lần trở
tháng. Dạ phải.
Đó, cái thuế đó để tôi không trả lời cái đó rất là đơn giản rồi, để cái câu khó cho luật sư để mình lường. Cái câu đơn giản là cái giấy tờ thuế đó bà để tên ai cũng được hết á.
Dạ.
Nên bà chỉ xin cái đơn, nếu bà muốn bà ghé vào phòng Tom đưa đơn cho bà đổi cái tên thôi, là từ đây cho đi tôi là người trả thuế.
Dạ.
Cái tên trên cái giấy thuế đó chỉ là cái người chịu trách nhiệm trả thuế thôi, chứ không phải là chủ của miếng đất đó.
Đúng rồi.
Nên không quan trọng mấy.
Dạ, như vậy tới cuối năm tôi claim lại cái thuế đó là tôi không có vi phạm luật pháp, phải không luật sư?
Dạ, đúng như vậy. Nhưng bà nên đổi tên qua bây giờ luôn đi, để cho cuối năm tên về của mình và thôi thì không có ai thắc mắc cái gì hết.
Dạ, phải. Như vậy rồi, nếu được tôi sẽ ghé văn phòng luật sư xin cái đơn. Như vậy có cần gọi trước không luật sư?
Dạ, bà cứ gọi văn phòng, bà nói muốn xin cái đơn đó. Nếu bà có email, thông email cho bà cũng được. Hay là qua fax xong gửi qua cũng được. Không có ông ghé cũng được. Không sao, cứ chương trình mà gọi cho
ok, như vậy thì tôi sẽ gọi văn phòng luật sư xin luật sư email qua.
Dạ.
Được không luật sư?
Dạ vâng. Còn bây giờ trở về cái câu hỏi đầu tiên đó là đang trả góp, chưa ký giấy tờ gì hết, thì có phải là bả là chủ 100% không? Mời luật sư David Vương.
Dạ, nếu mà ở trong cái final decree đó, nói là cái nhà này là của chị, thì cái đó là của chị, nhưng mà nó em có cái câu hỏi là không biết ở trong cái title search đó, nó hiện bây giờ nó đứng là bao nhiêu tên. David sợ là hiện bây giờ nếu mà title search đó, là chỉ có tên của mình ảnh, anh lấy cái nhà đó anh bán một mình ảnh, hoặc là anh lấy cái nhà đó anh đi cầm rồi sao luật sư Thông?
Dạ, tại vì khi mà hãng Tado họ làm, tỷ này kinh nghiệm của Thông là làm hãng Tado bao nhiêu năm đó, là khi họ check đó là thường họ check title của county.
Dạ.
Và họ cũng check luôn qua giấy tờ ly dị.
Yeah, oh, okay.
Đó.
Yeah.
Nhất là khi họ lòi ra thấy mà chỉ có nói tới chữ deed of trust. Deed of trust làm sao là giấy tờ cầm lại. Và khi giấy tờ cầm lại là thường thường hai người ký tên. Thì họ thấy, ủa, tên ông và tên bà. Sao trong cái giấy thay đổi có một mình tên ông? Tôi cần điều tra một tí về bà. Thì tự nhiên bây giờ lòi ra một cái gọi lá cờ đỏ.
Yeah. Yeah. Nếu mà chị Phương đó, nếu mà chị Phương có thể mượn một chút tiền trong nhà băng để trả hết một lần luôn, để transfer cái nhà này qua 100% cho nhà của chị luôn, thì cái đó là em khuyên chị làm. Có nhiều lúc một người nào một không phải là cái hồ sơ mà em nói đây là hồ sơ của chị, nhưng mà David có mấy thân chủ là cái người mình quen và cái người mình thương đó, họ đi cầm cái nhà đi đó mà mình không biết, mà mình cứ trả hoài, rồi tới cái lúc á mà bắt đầu mình trả hết cái số tiền 2-3 năm này đó, thì mình muốn sang tên á thì lại là mình thấy được người ta có cái liên ở trong đây. Thì cái mà quan trọng nhất mà chị có thể đi lại nhà băng của chị nói ok, bây giờ tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu tiền, tôi muốn trả hết, sẵn đó làm luôn qua cái thay đồ 100% cho chị là bứng gốc luôn á. Ý của em là em rất là thích cái thân chủ của em có trọn vẹn luôn, nhanh chừng nào sớm chừng nấy, tốt chừng nấy. Nhưng mà nếu mà chồng chị là một người tốt và chị biết chồng chị tin tưởng chồng chị được, thì cái chuyện đó thì chị phải như là suy nghĩ và chịu trách nhiệm những gì mình quyết định thôi, luật sư Thông.
Dạ vâng, ok. Rồi, cảm ơn chị nha. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, thưa luật sư, tôi xin giấu tên được không, luật sư?
Dạ, được không chị, mời bà.
Dạ, thưa luật sư, tôi có chuyện này muốn hỏi luật sư nè. Tôi có thằng cháu ở nước ngoài á, nó mới 10 tuổi thôi, mà nó bị ba nó đánh nó bằng dì nịch. Thì như chị đánh bằng dì nịch chứ theo Việt Nam mình mà dạy con đánh bằng roi đó, cái nào đau hơn, luật sư nghĩ coi. Và cái chuyện đó mà nếu để cái thẹo trên đít của nó đó, thì là người cha có tội hay không, người cha có được quyền đánh con như vậy hay không, mà con trai mới 10 tuổi thôi à.
Con cha mới 10 tuổi bị đánh bằng dây nịch, có bị thẹo, có bị gì không ạ?
Dạ không, hồi lúc đánh thì tôi không có thấy cho nên tôi không có biết.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ đã đánh qua rồi mà nghe nói bị đánh nhiều lần rồi.
Ok, alright. Luật sư David Vương. Dạy con có quyền đánh con, không chỉ nói bằng đánh như dây nịch, nhưng mà dạy con có quyền đánh con không? Tại vì có những người đánh bằng đũa, đánh bằng cây, có người đánh bằng cái muỗng, có người đánh bằng tay thôi. Như vậy có vi phạm hình luật không?
Well, cái điều thứ nhất á, là mình có một cái complaint, nghĩa là mình có một cái mét với chính quyền, hoặc là cô giáo mét với chính quyền. Thì cái đầu tiên, cái thứ hai đó là người cảnh sát hoặc là người cảnh sát của trường học sẽ investigate, sẽ điều tra cái chuyện này ra. Thì cái điều tra cái chuyện này ra tùy theo cái investigator, cái người điều tra này, ảnh thấy là có cần bắt không hay là không cần bắt. Cái câu trả lời là nếu mà nó đã raise to the level of abuse, nghĩa là tới một cái khoảng nào mà nó nói là có thể là hơn là dạy con, mình dùng cái chữ như vậy, tiếng Mỹ nó gọi là corporal punishment đó, mà tiếng Việt Nam thì mình hơi khó, giống như là cho voi cho vọt đó. Thì cái ở Mỹ này nó không có thích cái đó. Nếu chúng ta cạo gió cũng vậy nữa, luật sư Thơm, nếu mà cô giáo thấy tự nhiên cái vai của mình hay cái cẳng cổ của mình nó bị bầm đi, thì cái người cô giáo đầu tiên hết là gọi cảnh sát trường, gọi bác sĩ gia đình, rồi gọi chỗ làm để hỏi coi chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, nó cái level là mình phải coi là cái level nó có raise to xin được Thông giúp một chút.
Thì Thông hoàn toàn đồng ý. Bây giờ cái vấn đề mà bà nói đó là thấy một người đánh con bằng dây nịch, thì cái chỉ có cái câu kể như vậy thôi, nó mở ra 2-3 cái cửa để cho trách nhiệm của rất nhiều người. Tại vì để mình nói tổng quát lại, có bao nhiêu lần luật sư David Vương với Tom có bàn on air đó là luật của nước Mỹ và thêm nữa đó là luật của tiểu bang Texas làm sao. chúng tôi sẽ có luật bảo vệ cho những người già, cho những người yếu và cho những trẻ em.
Yeah.
Tại những người đó không đủ khả năng bảo vệ cho người ta.
Đúng rồi.
Những người già là abuse of elderly.
Yeah.
Abuse of handicap là những người mà yếu, có thể không biết được, không có bình thường á, thì người ta hay dễ bị ăn hiếp. Và bảo vệ cho trẻ em tại nó nhỏ quá, không nó dám nói, hay nó nói có thể người ta không tin.
Yeah.
Thì những cái luật đó đó là sao? Là nó bỏ cái trách nhiệm á. Thường thường á, nếu mà Tom thấy luật sư David đang bị ai đánh, Tom băng qua đường bên kia đi để tránh, không ai nói gì hết.
Đúng rồi.
Nhưng mà Tom thấy một đứa con nít đang bị đánh, yeah, một người già đang bị ăn hiếp,
yeah,
hay là một người bị tàn tật, người handicap đang bị ăn hiếp hay lợi dụng,
yeah,
mà mình nhắm mắt hay mình quay mặt chỗ khác mà mình bỏ đi, trách nhiệm của Tom vi phạm luật,
yeah,
hình luật luôn. Đó. Thì thành ra hai người, cái người đàn ông mà đánh đứa con nít đó, là tòa sẽ quyết định là ổng dạy con hay đánh con tại vì mình giận. Mà dạy con tới cái level gọi corporal punishment mà qua luôn cái đó, là tới cái level mà thành ra assault,
hành hung, hành động như là abuse luôn đó.
Yeah. Thì ổng sẽ bị bắt bỏ tù. Mà cái tội đó không có phải là tội đánh người ngang tuổi mình, mà cái tội đánh con nít thì nó sẽ nặng hơn. Nó gọi là injury to a child. Thì còn nặng hơn là đánh một người hàng xóm mà ngang tuổi người mình. Đó. Và cái thứ nhì nữa, Tom nói mà rất nhiều người, rất nhiều thính giả không biết đến cái luật này, là bà thấy, bà không báo cảnh sát, bà cũng có lỗi nếu mà người thứ ba biết được.
Đúng rồi.
Đó, thì bởi vậy luật sư David Vương mới kể là, ủa, tại sao cô giáo thấy người bị bầm? Dù mình biết là có thể bé chỉ bị cạo gió thôi chứ không phải bị đánh, nhưng cô giáo không chắc chắn là đó là cạo gió hay là bị đánh. Thì trách nhiệm của cô giáo là phải báo, chứ không phải người ta tò mò hay người ta muốn hại ai đó.
Yeah.
Yeah, hay là người hàng xóm thấy đó, thì bắt buộc trách nhiệm của họ, luật bắt buộc họ phải báo cho CPS, ít nhất phải gọi cảnh sát để mở một cái case investigation.
Đúng rồi. Cái có một người có một cái đứa con đi trường và phỏng ở nhà, phỏng thôi, cái phỏng cái tai. Yeah. Thì dĩ nhiên là nó sẽ thấy, cô giáo sẽ thấy, mà chỉ có bao nhiêu đó thôi, và họ gửi người investigator tới nhà để make sure là cái này phải phỏng không, hoặc là make sure là cái đứa con nít nó có nói sự thật không. Tại vì nhiều lúc á, nó sợ ba má nó bị bắt, hay là nó sợ cái gì mình nói với nó giấu luôn đi.
Yeah.
Cho nên cái người cảnh sát của trường học lúc nào họ sẽ xuống, và ý mình cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà họ make sure.
Yeah. Yeah. Họ mở ra một cái case để điều tra. Thì sau khi đó họ có thể để case đó mở để điều tra tiếp. Họ có thể đóng cái case là chuyện này không có thể vấn đề gì hết.
Yeah.
Hay là họ phải bắt một người. Mà nếu họ bắt người đó thì họ có thể bắt đứa con, đứa nhỏ đó,
yeah,
em trẻ đó ra khỏi nhà, không phải đi phạt đứa nhỏ,
yeah,
nhưng mà để cứu đứa nhỏ là đừng có bị nữa.
Yeah.
Ok. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.